trình thế kỷ của chúng ta, một diễn đàn dành riêng cho các bạn trẻ. Thì tiên thân chào các bạn đang nghe đài. Các bạn thân mến, vừa qua, một sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra tại Hoa Kỳ, đó là dự luật bảo hiểm y tế cho tất cả mọi công dân Mỹ đã được Quốc hội thông qua và Tổng thống Obama đã ký lệnh ban hành vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Theo giới quan sát thì đây là một cuộc cải cách mang tính lịch sử sau gần một thế kỷ và nhiều cố gắng của bao đời Tổng thống và cả năm trời tranh luận giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, phe đối lập Cộng Hòa không muốn chấp nhận thất bại, họ đã quyết định chống lại và đưa ra hàng loạt các điều khoản sửa chữa để ít nhất cũng có thể làm chậm lại cái quy trình trên. Để các bạn hiểu rõ thêm về những vận động bên và chống rất gắt gao đằng sau hậu trường về sự ra đời của dự luật mang tính lịch sử này, Thủy Tiên có mời được anh Vũ Bảo Kỳ đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Anh Vũ Bảo Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa và anh đã từng là thành viên của Ủy ban Cố vấn của Tổng thống Bush đặc trách sự vụ người Mỹ gốc Á Châu. Dạ, xin mời anh Vũ Bảo Kỳ đến với các bạn đang nghe đài.
Dạ, Bảo Kỳ xin chào quý thính giả.
Vâng, cảm ơn anh. Chắc là chúng ta sẽ nói về cái tại sao là Hoa Kỳ cần một cái dự luật bảo hiểm y tế như vậy.
Dạ vâng, thì có lẽ để tôi xin chia sẻ với Thủy Tiên và quý thính giả luôn là trong vào khoảng cách cho là độ nửa thế kỷ qua đi thì cái con số dân số ở trong nước Hoa Kỳ thứ nhất thì càng ngày càng gia tăng là tại vì đã có bao nhiêu các dân ngoại quốc di cư vào Hoa Kỳ. Cái thứ nhì nữa là qua những cái phát triển về y khoa thì con số dân bên này càng ngày càng lớn tuổi hơn, sống lâu hơn. Đó là về cái phần dân số. Nói thật, trong cái ngành y khoa trong 30-40 năm nay đi, là cái thứ nhất giữa một cá nhân mà họ cần chữa bệnh hay là họ cần mua thuốc tây đó, giữa họ và một người bác sĩ hay là một cái nhà thương hay là một cái hãng mà họ chữa, càng ngày có rất nhiều những cái thành phần gọi là trung gian họ bán cho cái người cần mua bảo hiểm, đồng thời là những cái hãng thuốc tây không phải là họ bán thuốc tây thẳng cho cái cá nhân đó nhưng họ còn bán qua một hãng khác nữa, ví dụ như vậy đó. Cho càng ngày tất cả những cái thành phần trung gian này lúc mà họ muốn tăng giá lên thì dĩ nhiên là cả cái lĩnh vực của y tế là càng ngày càng tăng lên khá cao. Cái số tổng sản lượng của Hoa Kỳ trong năm 2010 vào khoảng độ 13.000 tỷ thì cái lĩnh vực y tế nó đã trên 2.000 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa là 15%. So, nếu mà cái số tiền mà mình chi phí ra cho y tế nó tiếp tục nó lên cao như vậy thì không có thể nào mà Hoa Kỳ có thể chịu được được. Nên chính quyền Hoa Kỳ, cả hai bên, cả đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ có muốn lắm để mà làm sao cải tổ y tế. Có lẽ là hai cái phe đối nghịch với nhau đó chỉ không có đồng ý được là cái phương cách nào tốt nhất để mà ngăn chặn cái sự tăng cường quá cao của cái lĩnh vực y tế đó. So, tôi vừa chia sẻ với quý thính giả hai cái yếu tố mà tôi nghĩ là yếu tố chính. Cái thứ nhất là về cái con số dân càng ngày càng sống lâu, và cái yếu tố thứ nhì đó là cái cạnh tài chính được tăng cường quá mạnh mẽ.
Vâng, cảm ơn anh Bảo Kỳ. Xin anh cho các bạn biết cái tầm quan trọng của cái dự luật này và cái quá trình mà nó phải trải qua từ là một cái ý kiến sơ bộ cho đến ngày hôm nay.
Dạ vâng, có lẽ bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ cả hai bên biết là cái nhu cầu cải tổ y tế nó rất là quan trọng. Thì kỳ này đó thì ông Obama với cái con số đa số trong cả bên Hạ viện và Thượng viện luôn đó, thì ông Obama thấy là đó là cái cơ hội rất tốt để mà cho ông và Đảng Dân Chủ đưa ra một cái chương trình cải tổ y tế tương đối nó khá khác với cái ý của bên Cộng Hòa từ xưa đến nay. Bên Cộng Hòa đó thì họ không muốn cái chính quyền liên bang có cái tay lớn trong cái cuộc cải tổ y tế, là tại vì đối với họ đấy, một cái chính quyền liên bang mà họ bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc vô đó, họ giành lại từ mấy cái hãng tư đó, thì nhiều khi nó không có thành công gì hết, là tại vì cái nguồn máy của chính phủ nó ít khi nó hiểu hiểu bằng cái nguồn máy của các cơ quan thương mại. So khi này đó thì ông Obama với cái con số đa số của Hạ viện và Thượng viện đã đưa ra cái này trong năm nay, là tại ông sợ là nếu mà không có đưa ra vào mùa thu năm nay mà đến cái cuộc bầu cử cuối năm đó, thì ông Obama có thể mất một số phiếu dân chủ. đó là về cái tầm vóc hai bên thấy quan trọng như thế nào đó. Cái mà tôi thấy là nó quan trọng nữa đó là ông Obama và Đảng Dân Chủ đó, họ muốn tạo nên một số cái cơ quan để nó theo dõi những cái tiền chi phí của bảo hiểm. Đảng Dân Chủ lúc nào họ cũng có vẻ là chống đối các cái business kinh tế Hoa Kỳ. Đó là tại sao là tại họ có một cái nhìn nó khá thiên tả. Cái nhìn này lúc nào nó cũng nghĩ là chính quyền liên bang trên hết. Ngược lại thì bên Đảng Cộng Hòa thì lúc nào cũng có quan điểm khác. Là thứ nhất là cái quyền của chính quyền đó là do dân cho mình, chứ không có phải tự nhiên là mình có, nên mình phải theo cái ý của dân. Nên kỳ này tôi thấy là Đảng Cộng Hòa được tổng của một số dân Hoa Kỳ nói chung, là tại vì họ nhấn mạnh là thứ nhất trong một cái hoàn cảnh kinh tế mà nó khá chậm chạp, nó đang yếu như vậy đó, thì chính quyền và chính phủ liên bang không có nên cứ tiếp tục mà hứa hẹn những cái benefit mới, là tại vì hứa hẹn như vậy rồi sau này ai trả tiền. Nếu mà mình nghĩ cái lĩnh vực kinh tế đó, thì lúc mà có đạo luật mà phải bỏ tiền ra như vậy đó, thì dĩ nhiên là một là mình phải tăng thuế, hai là mình phải bớt chi phí ở một số lĩnh vực kia.
Vâng, thì cái cải tổ y tế dù sao đi nữa cũng là một cái bảo đảm lớn cho đời sống của mọi người dân Hoa Kỳ. Vậy thì tại sao cái sự chống đối của nhiều dân biểu cho sự ban hành của dự luật này từ cả hai đảng và nhất là Đảng Cộng Hòa? Anh có nghĩ là dân biểu đang bỏ phiếu vì quyền lợi của đảng của họ, hay là họ đã nghĩ đến quyền lợi của người dân?
Thứ nhất thì họ đang nghĩ đến cái quyền lợi của người dân đó. Thứ nhất, nếu mà mình mà không có tiền để mình trả cho benefit và càng ngày mình cứ phải càng in tiền thêm đó, nếu mà như vậy đó thì cái giá trị của cái đồng Mỹ Kim càng ngày càng xuống và kinh tế nó càng ngày nó lại bị khủng hoảng hơn. So đối với cái khuynh hướng của Cộng Hòa đó là muốn làm sao cải tổ y tế nhưng phải ra một cái chương trình nó khá hạn chế hơn để mà chúng ta không có bị kẹt vào một cái tình trạng là cứ hứa hẹn mà đồng thời cái kinh tế nó không lên lại, là làm sao mà tôi có thể trả nợ được. So tất cả những cái này lúc mà mình nói là cái đạo luật này nó sẽ giúp cho dân đó, thì nói thật ra là có thể nó giúp cho dân, nhưng cái kẹt là từ đâu mình sẽ kiếm được cái con số tiền đó để mà mình làm cho nó đỡ bị khủng hoảng thêm. So cái đó là cái chính của bên Cộng Hòa, mà Cộng Hòa đang cố giải thích cho dân. Tuy nhiên tôi có thể tôi nêu lên một hai cái vấn đề nữa, là thứ nhất đó, là dân bên Cali nhé, tất cả có độ 40 triệu dân và đồng thời đã có một số dân chưa có bảo hiểm. Bây giờ tự nhiên mình giúp cho họ một phần, cái kia là mình bắt họ phải mua một phần. Chưa chắc là họ có đủ cái khả năng để mua. Cái thứ nhì là có thể là có nhiều người không có nghĩ xa như vậy. Họ bảo là wow, lúc nào tôi bị đau thì lúc đó tôi đi mua thuốc thôi, chứ tôi không có muốn phải bỏ ra 200 hoặc 300 đồng một tháng để mà tôi sẽ tự lo ngay bây giờ. Đối với tôi thì tôi thấy quan trọng đó là trong nước Mỹ ngay bây giờ có vào khoảng độ 40 đến 50 triệu dân trên 60 tuổi đó. Nếu mà cái số dân này họ tiếp tục họ sống lâu và họ vẫn còn khỏe mạnh, và tại vì có bao nhiêu cái tiến triển y khoa trong những năm qua đó, thì dĩ nhiên nó sẽ tạo ra một cái áp lực mạnh mẽ đối với cái nhu cầu y tế. So cái này chính phủ liên bang họ đang cố giải quyết cái này, nhưng nó vẫn còn gây gò. Và tôi nghĩ chưa chắc là cái đạo luật này nó sẽ y như vậy, tại có thể là đến cuối năm, ví dụ mà có cái sự thay đổi trong quốc hội, ví dụ là Cộng Hòa lấy lại được một số ghế trong Thượng viện và Hạ viện đó, thì có thể họ sẽ cố thay đổi một số cái chi tiết bằng cách là họ sẽ đưa ra một cái dự luật khác. Dĩ nhiên ông Obama có thể không đồng ý và không ký. Nó thật là thể nào hai bên cũng phải ngồi lại cùng với nhau một lần nữa và có thể bao nhiêu lần nữa để mà tiến cái cách cho dễ hợp tác hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái dự luật đã ban hành, anh nghĩ sao về cái ý định của Tổng thống Obama đi vận động cho cái dự luật này đến tận người dân của nước Mỹ?
Dạ vâng. Mặc dù tôi là một người mà có một cái quan niệm về kinh tế và xã hội khác ông Obama, nhưng tôi cũng thấy là ông Obama là một người mà rất giỏi về cái lĩnh vực ngoại giao và xã giao, biết cách để mà đi tranh cử. So đối với tôi đó, thì dĩ nhiên những cái cuộc thăm viếng các thành phố, các tiểu bang nghe bây giờ đó, nó tốt để mà nó tạo lên một cái đà tốt để lại. Thật ra đó là trong mấy tháng qua thì Đảng Dân Chủ quá lo, là tại vì thấy là có lẽ là mình mất cái đà rồi, và thấy là cái tình trạng của Obama càng ngày nó càng đi xuống. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống Obama là một chính trị gia mà có nhiều khả năng song song với ông Ronald Reagan thời xưa và song song với ông Bill Clinton, là hai người họ nhìn một cái tầm vóc khá lớn và họ không có ngại trong tình trạng khó khăn, họ tiếp tục họ ra để mà họ tranh đấu. Cái đó là cái điểm mà tôi thấy là ông Obama đang làm đúng đấy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Kỳ rất là nhiều. Anh Bảo Kỳ có lời quý gì đến các bạn đang nghe đài hay không?
Dạ vâng, có lẽ là tôi muốn chia sẻ với các bạn là đối với tôi, bên cái xã hội, cái môi trường dân chủ như vậy đó, dĩ nhiên lúc nào cũng có một cái sự xích mích giữa một số cái lĩnh vực hay là đảng phái khác nhau. Nhưng nó có một cái hay là mình được cái cơ hội để mà sinh hoạt trong một cái xã hội đa dạng và có một cái tôn trọng tự do ngôn luận khá mạnh mẽ. Và tôi hy vọng là cái đó là một điều mà sau này các anh em trong nước sẽ có được tại trong nước. Và cái đó là không có gì trên hết cái quyền tự do ngôn luận và tự do tiếng nói. Cảm ơn Thủy Tiên và đài đã cho tôi có cơ hội chia sẻ với tất cả cái quan điểm của tôi. Và đồng thời hy vọng là sẽ được gặp lại tất cả trong một ngày sắp tới.
Thủy Tiên xin cảm ơn anh Bảo Kỳ rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì chúng ta vừa nghe về cái vai trò của đảng phái trong những quyết định quan trọng mang lại lợi ích cho người dân Hoa Kỳ, cũng như là cơ hội đóng góp ý kiến của họ vào những kế sách liên quan đến đời sống của họ. Thủy Tiên muốn biết trong nước các bạn sẽ làm gì để đưa lên nguyện vọng của các bạn khi cần. Thủy Tiên rất mong được nghe ý kiến của các bạn. Xin các bạn liên lạc với Thủy Tiên về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com. Thủy Tiên xin chúc các bạn một ngày thật vui và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới.